This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng trở về với phần 2 của câu chuyện được mang tên là Lại Quả. Câu chuyện Lại Quả, tác giả của Mạch Nha. Sau đây, xin được mời quý vị cùng đến với phần 2 của Lại Quả. Trong cái phúc có cái họa, trong cái họa có cái phúc. Câu này cũng Nam cũng đã nghe được từ cái miệng cha của Giao Chỉ vào một cái dịp nào đó, chẳng nhớ nữa. Chỉ biết là người đàn ông miền Nam hào sảng, ăn to nói lớn, như là một hảo hớn thứ thiệt từ trong Thủy Hữu Truyện bước ra. Ảnh hưởng Nam còn nhiều hơn cả cha đẻ của anh nữa. Câu nào ông nói, Nam cũng thấy hay cả. Việc gì ông làm, Nam cũng thấy đặng. Đặng nhất, hay nhất. Chính là đứa con gái mà ông sinh thành, mà Nam tin chắc như đinh đóng cột, đó là để dành cho anh. Nam đã tìm thấy cái phúc của mình trong cái họa giáng xuống cho gia đình của Giao Chỉ, khiến cho cô phải buông bỏ học hành long đong nơi phố chợ. Nhờ vậy đó mà anh đã được gần gũi, có dịp đỡ đần tay chân, thân cận với người con gái mà anh mơ. Đưa lão Tam đến với gia đình của Giao Chỉ thì Nam biết rằng là anh đang làm trật ý với vị hảo hớn mà anh ngưỡng mộ. Nhưng trời phụ lòng người, giông bão như vậy đó đã khiến cho trái cây ở quanh vùng này đứt lứa hết trơn, không đào đâu ra để mà bán. Còn Giao Chỉ thì lại nôn nóng thành công, còn anh thì nôn nóng giúp cho cô thành công luôn. Gặp thời thế thời phải thế ba ơi, Nam đã thì thầm khi mà cầm cái bàn tay hôn mê của ông già vợ tương lai. Câu này ba ưa nói đó, con thành phải vậy thôi. Rồi nhà thương anh đã để lại cho ông, cho bà già vợ đang ngồi ở tương lai, một cái túi kỳ hoa dị thảo bắc phương, gồm có lê, có hồng, có đào, có táo. Quả nào quả nấy chẳng những ú mu ú mần, và còn thần kỳ ở chỗ mẹ Giao Chỉ ăn không hết, để lê lất trong cái tủ sắt ở đầu giường bệnh của chồng cả tháng trời, mở ra vẫn y nguyên không hề kém tươi đâu cả. Những trái cây thần kỳ đó đang được bày bán ngang ngạn ở khắp mọi nơi, chứ trừ có cái sạp trái cây của gia đình. Bà ngoại của Giao chỉ cương quyết bảo vệ cái cây nhà lá dương dù cho hàng họ rất là khan hiếm và cứ còi cọc dần dần đi. Giao chỉ thì rầu rĩ.
Hồi ơi, làm sao bây giờ đây anh Nam ơi?
Là cái câu hỏi duy nhất ở trên cửa miệng của người con gái đang lớn biết thèm muốn cái phồn thịnh của người và sốt ruột với lại cái nghèo cái kém của mình.
Ngoại à ngoại, nhìn cái cây của người ta kìa, thấy không? Đó, chỉ cần nhìn thôi á là muốn mua rồi đó.
Hay là mình thử một lần đi ngoại.
Ngoại,
trăm lần như một. Cặp mắt đục lờ của bà cụ trợn ngược, con người gom lại thành hai cái dương đạn thép bắn vào mắt cô cháu.
Không được mày.
Bà cụ ngoài mặt thì cứng với người cháu của mình lắm, thế nhưng trong bụng thì lo âu khôn tả đi. Thấy Giao chỉ buồn rầu quá thì bà la rầy buổi sáng, nhưng mà đến buổi chiều thì bà lại dịu giọng.
À, ngoại sẽ đưa thêm lòng mứt từ vườn của ông cậu con dưới cái bè lên bán nha. Có cái thứ trái cây này, sợ gì mà vắng khách.
Nhưng mà ba con cần tiền để mổ. Nhà mình buôn bán như là châu chấu đá dồi, biết ngày nào mới đủ tiền đây nè. Hả ngoại?
Bàn tay bà cụ đang bận biểu với lại cái cây kim băng cài, lôi cài tới cái hộ bao xẹp lép. Đừng có vài tờ bạc để được thu được ở trong ngày. Nghe cháu nói vậy thì ngửa ra bất động. Bà tụt xuống khỏi cái sạp. Rồi, bà bỏ về nhà. Bà bỏ về nhà để khỏi phải trả lời cái con cháu lì lợm mà hình như nó càng ngại nó là càng có lý khi mà nói chuyện đấy. Còn lại một mình với lại đôi ba nải chuối luộc còm cõi. Một hai cái trái mãng cầu xiêm đầu teo đít thẹo và mấy cái miếng dứa xẻ nằm khô héo eo xèo ở bên đĩa muối ớt. Giao chỉ đã khúc khích khóc. Khóc đó, tủi thân đó, xót cha thương mẹ. Nước mắt đanh trọng không ai dỗ dành cả. Cô gái ngồi bó gối, nghe mấy đứa con nít ở trong xóm nó chạy qua, chạy lại, chạy xa, chạy gần, chọc ghẹo.
Chuối đây, chuối đây, chuối ấy đây.
Cái nỗi âu sầu cắm chặt cô xuống cái tấm ván gỗ lót sạp. Đến cả tê cả đầu chân, mà không hay như thế. Cho đến khi một cái chiếc gắn máy xẹt ngang hông sạp, thắng một cái két, bắt cái gương mặt ủ dột của cô ngước lên. Lão Tam. Lão Tam bộ mặt không cần phải giới thiệu cũng biết ngay cái góc người ở đâu rồi. Lần đầu tiên Nam đưa lão đến Giao chỉ, mới nhìn thấy thôi đã hết hồn hết vía rồi. Lão có một cái miệng thật là hung bạo. Cái miệng ấy nó ngang nhiên lấn đất cái mũi sần sùi, trông chẳng khác gì cái quả ổi bị sâu đục ở trên gương mặt tròn phỉnh bóng nhảy. Khi lão nói chuyện thì Giao chỉ luôn có một cái cảm tưởng rằng là cái hàm răng bự chảng của lão sắp nhào ra khỏi cái cặp môi dày cui lao tới ngoạm mặt cô. Lão nói tiếng Việt, không giống người Việt. Thế nhưng trí óc tinh ranh hiển hiện qua cái cặp mắt giúp cho lão chọn lựa một số từ ngữ cần thiết rồi ráp rồi nối lại. Cô là để mua lòng người. Lưỡi của lão ngắn, cổ của lão cũng ngắn luôn. Tay chân lão, lưng bụng lão đều ngắn cả. Nam mới bỏ nhỏ với Giao chỉ. Ngủ đoạn đó, ngủ đoạn đó. À thì sao hả anh em? Đâu biết đâu. Nghe cha anh nói đó là tướng quý nhân đó. Giao chỉ bán tính bán nghi. Cô thấy cái tướng thì ngắn ngủn toàn thân của lão. Có vẻ như là đã làm phiền của lão và cái người phải tiếp chuyện với lão nữa. Cái sự cục ngủn của cái thân thể khiến cho lão cứ rứng người lên liên hồi khi mà muốn phát biểu. Tay chân thì quơ quơ, còn cái nước bọt thì bắn ra phù phù nhiều nhiều đến nỗi mà chính lão phải dùng cái bàn tay chè bè của lão chùi bớt nhớt ở trên hai cái thớt má bọng bẹo trao cái thời gian. Giao chỉ dừng cái để ý bề ngoài của lão làm gì nhỉ? Chỉ nên chú ý cái hàng của lão chào thôi. Cha anh làm ăn với vừa của lão, vừa lão lớn lắm, thầu cả cái lê ghim lẫn trái cây đó. Nam đã bảo bạn như vậy. Biết rồi, biết rồi anh Nam. Giao chỉ đáp lại như vậy. Thế nhưng cô cũng tìm cách để mà nhích ra xa và coi mặt xéo xéo để lỡ bị nhộn nhạo trong cái bao tử á, khi mà lão Tam này rướn người về phía cô.
Hay da, người lẹp, người lẹp. Dạ, ủa, bác Tam, coi bộ ngộ chở lên cái gì cho em lè.
Lão xuống xe, phạt cái trống, rồi mới dùng vai đỡ cho cái cần xé nó to sủ, nó buộc dây chằng chéo ở phía sau, nó bớt nghiêng ngả đi. Giao chị cũng đã tỉnh người hẳn lại. Cô hăng hái, cô nhảy xuống cô phụ lão để gỡ cái mớ dây ra. Dây buộc chặt quá, cô cong cô cúi, cô cố dùng sức để mà kéo cái móc sắt khỏi cái yên xe. Trong khi đó thì lão Tam vòng tay gỡ phụ. Cái tay của lão ôm hôm nay bỗng dài ra đột xuất lắm, như là một cái sợi rau bạch tuộc khổng lồ quấn trọn lấy cái thân thể nhỏ bé của Giao chị. Nhưng mà bàn tay lão thì cũng vẫn ngủng ngẳng lắm. Chẳng những thế, nó cứ lóng ngóng, nó kéo mãi mà chẳng tháo ra được cái móc đâu cả. Miệng lão thì thở vào cái tóc, vào gái, vào vai của cô gái. Bụng lão thì hít chặt vào cái lưng, vào mông, vào eo. Còn đùi của lão, cái cặp đùi to thù lù của lão tán tới Giao chị. Rồi Giao chị la lớn, bá ơi, bá buông tay đi, để tôi gỡ cho.
Hay, sắp lượt rồi, sắp lượt rồi.
Lão dùng cả thân người ngũ đoạn của lão ịnh lên Giao chỉ, làm như là muốn tiếp sức. Thế nhưng bàn tay của lão lại láng ngáng cản trở. Giao chỉ đã không cách nào để đẩy cái móc đi được nữa.
Bà ơi, bà bỏ ra mới có thể được.
Hey, da!
Giao chỉ bị lợm giọng. Cái hơi thở của lão Tam y như là cái mùi chuột chết. Cả một cái núi chuột chết đang đè lên cái người của cô, hầm hè cho ông sống.
Bà ơi, bà giang ra đi. Trời ơi, trời, trời.
Lão Tam tiếp tục há miệng phà ra những cái tiếng hầy hầy, hỗn hà, hỗn hển. Giao chỉ thấy hàm răng dày bựa của lão sờ ót của mình. Cái tô canh bún ăn của ban chiều với ngoại chưa kịp tiêu, ọng ọc dội ngược từ cái bao tử lên cái cổ họng của cô, rồi sau đó trào tóe ra ngoài. Lão Tam giật mình buông tay.
Hay da,
dạ, 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 xin lỗi bá, xin lỗi bá, để tôi lấy khăn tôi lau nha.
Hay da, không có sao mà, người làm yêu quá vậy.
Giao chỉ ngồi phịch xuống nền nhà, lưng thì tựa thành hồ, tay thì nâng cái bụng. Bụng chữa chưa quá mặt bao nhiêu, thế nhưng là chữa dưới cho nên bụng trụi thấp đi. Bào thai trị kéo bắt cô phải nghỉ luôn. Cái hồ xi măng xây cao vượt cô hai ba cái mái đầu. Hình thù và màu sắc của nó lúc đầu cũng đã làm cho Giao chỉ rợn người. Rồi tưởng tượng ra những cái huyệt mộ thường thấy trong mấy cuốn phim kiếm hiệp. Riết rồi quen. Giao chỉ cũng không mấy sợ nữa. Chỉ thấy buồn, buồn lã người. Lão Tam chở hàng ra khỏi nhà từ hôm qua. Lão dặn sớm lắm, nửa tháng nữa mới về. Trước khi đi, lão vuốt cái bụng cô cười tí tởn kêu,
hao, hao, hao.
Mọi chuyện xảy ra hơn cả cái chớp nhoáng nữa. Cháu chỉ không hiểu tại sao cái số mạng nó lại chớp nhoáng với mình đến như vậy. chớp nhoáng đó. Chớp nhoáng như là cái cần xế của trái hồng mà cô bán được vào cái buổi chiều đầu tiên mà lão Tam chở hàng đến. Chớp nhoáng đó. Chớp nhoáng như cái gật đầu không suy nghĩ của cô khi lão hẹn nửa đêm trở ra sạp để nhận hàng mới. Chớp nhoáng. Chớp nhoáng như những cái cú tống, cú ấn điên cuồng. Ép 17 năm thiếu nữ chảy nhòe nhoẹt thành đàn bà. Số mạng đốn mạc. Cái thứ trái cây có một không hai trên đời của Nam đã bị quẳng lên, đã bị giằng xuống trên chính cái gian sạp nơi cô cả đã cất cái tiếng khóc oe oe để chào đời. Đã bị lộ trần truồng trong chớp nhoáng. Đã bị xâm nhập, đã bị giày xéo không thương tiếc. Bàn tay của lão Tam vừa có một sức mạnh của một con người, còn hơn con người nữa, của một con đười ươi. Để nắm được thì chết cũng không tha. Vừa mang móng vuốt sắc bén của một con chim cắt đang lao tới, đang chực quào nát cái mặt mũi và chọc thủng cái yết hầu của con mồi. Đã thế đi, lão Tam còn mọc thêm tay chân. Tay thì chặn họng, tay thì khóa tay, tay thì xé áo, tay thì tụt quần, chân thì đạp, chân thì kềm. Dương Gian dường như bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó làm cho bất động. Cả cái khu chợ mới im bặt. Từng sạp hàng trống không. Cả các xóm giềng nín thinh. Nín thinh như là cái nghĩa địa, không một cái âm thanh sống nào cả, kể cả cái tiếng của con chó nó sủa nữa. Hay, hay. Chỉ có những hay hay phát ra. Phát ra không phải chỉ từ cái lỗ miệng mà từ cả cái lỗ mũi, lỗ tai, lỗ rúng, lỗ khu của con thú dữ mang cái mùi chuột chết. Không phải chỉ riêng của lão Tam. Cả một bầu trời đen, đen kịch, đã to rọt với tội ác chụp xuống cô. Chụp xuống cô rồi quắp cô đi. Còn nói về Nam, Nam đã chết đứng khi mà ngoại giao chỉ lật cái tấm mền lên để cho thấy cái chân tay bầm dập, mặt mũi rách bươm của đứa cháu gái của mình.
Nhìn đi, nhìn đi, Nam, nhìn đi, Nam ơi, mày thấy gì không vậy, hả? Có thấy gì không, hả? Trời ơi, giao chỉ, con ơi, sao con không có cho ngoại hay vậy con? Trời ơi, có ngoại thì làm gì mà đánh ông nổi đi à? Cháu tôi ơi, cháu tôi đi đêm gặp ma rồi.
Nam đã ôm đầu bỏ chạy. Anh đã phóng về nhà, anh đút cái đầu vào cái lu gạo suốt cái buổi chiều hôm đó. Buổi tối anh đi tìm lão Tam với một cái con dao găm ở trong tay. Tìm cũng không thấy. Anh ra quán nhậu nơi mà cha con anh cũng như là lão Tam thường uống với nhau để ngồi chờ. Anh chờ đó, anh chờ để trả thù đó. Anh chờ đó, vừa chờ mà vừa uống đó. Cứ một ly ực vào thì anh lại gầm lên ở trong đầu: Tao cắt cu mày. Khi mà những giỏ chai bia thôi được xếp đầy hai cái két nhựa, thì cái tiếng gầm không giữ được ở trong đầu nữa. Nam đã la hét. Anh gầm gừ rồi anh gào rú. Thế nhưng chỉ được có một lát thôi, tiếng gào rú đã chuyển thành một cái tiếng lè nhè xen lẫn những cái tiếng nấc cục. Anh khắc khư khắc khưởng mãi cho tới khi mà lão Tam bước vô quán. Vừa trông thấy lão thì Nam đã lấy, đã cố hết sức rồi la lớn lên: Tao cắt cô! Xong lăn quay cu đơ trước khi mà ở một tiếng rõ to như là một tiếng trống chầu sao chót đệm cho một cái câu hát dằn dai. khiến cho mấy tay bọn nhậu ở bàn khác thấy như vậy vỗ háng cười ầm lên. Chính lão Tam là người đã vác anh về nhà, đã thả anh xuống đất như là hất bỏ một cái túi cá móc meo vô tích sự đó. Tỉnh dậy, Nam không nói chuyện trả thù rửa nhục nữa, rồi cũng không đi tìm giao chỉ, rồi cũng không giúp cha buôn bán nữa. Anh cứ la cà quán nhậu, qua tiệm karaoke ca hát sai xỉn để mà giải sầu, để mà tiêu hận đi. Giữa một cơn say, anh thấy cái tai lỗ chỗ bầm tím của giao chỉ căm phẫn nhào tới bợp tai anh. Cánh tay túm lấy ngực áo của anh hỏi tội, cọng rắn cắn gà nhà. Ngón tay run rẩy chỉ vào trán anh mắng: "Đồ hèn, đồ hèn!" Anh khóc. Anh van xin nó hãy nắm lấy tay anh đi, kéo anh dậy đi, cứu vớt linh hồn anh đi. Anh càng khóc, những sợi lông trên cánh tay ấy lại càng mọc dài ra, ngoằn ngoèo quấn quanh cổ của anh, kéo đầu anh dìm vào cái hũ rượu không đáy, lôi xuống, sâu mãi xuống cho đến khi anh tắt hơi. Vâng, kính thưa quý vị, đó là phần 2 của câu 1, cái câu chuyện được mang tên là Lại Quả. Tác giả là Mạch Nha mà Hoàng Tính vừa gửi đến cho quý vị. Hoàng Tính xin được cảm ơn trước chị Mạch Gia. Chị Mạch Nha đã có một câu chuyện rất cảm động và có rất là nhiều những cái ý nghĩa để Hoàng Tính có cơ hội để gửi đến cho quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn truyền chọn này. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hoàng Tính sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn quý vị.